Hôm nay khí hậu bên ngoài rất là nóng, đọc quyển thì thưa các vị trời rất là nóng. Cái điều đáng khen đó là dù nóng hay lạnh, tuần nào ở đây cũng có những ngày tu Phật Pháp, có những ngày niệm Phật. Đôi khi tôi thấy tôi cũng xấu hổ với các Phật tử nghe. Tại vì sáng thì các vị đã tụng một bài kinh, rồi các vị tu hồi 8 giờ tới 10 giờ, rồi buổi chiều thì 2 giờ ha, 2 giờ tới 4 giờ, 2 giờ tới 5 giờ, rồi 7 giờ tới 9 giờ luôn. Dạ, hay quá. Và thưa đại chúng, là cái công năng tu tập niệm Phật, lại Phật lớn biết bao nhiêu. Có rất là nhiều những cái nhà bác sĩ họ viết về cái công năng tu tập niệm Phật, lại Phật. Cái năng lực kỳ diệu là chuyển hóa được thân bệnh, những bệnh như ung thư vân vân, người ta lại Phật. Có hai điều làm nên sự việc. Điều thứ nhất là năng lực của thập phương tam bảo gia bị. Thứ hai là từ tâm thức của các vị cũng chuyển được thân bệnh của các vị. Tâm mình chuyển thì thân mình chuyển theo. Đời người mà sống bằng niềm vui, sự an lạc, tâm của mình bình ổn, thế thì tật bệnh của thân nó theo với đời sống tươi vui của tâm hồn mình, nó bay biến đi. Cái sự màu nhiệm nó đến từ bên ngoài của thập phương tam bảo gia hộ, rồi đến từ bên trong của trái tim các vị biết chuyển những cái năng lượng tiêu cực thành tích cực. Ngày xưa trong lúc Thế Tôn còn tại tiền ở tại vườn Trúc Lâm một hôm, Thế Tôn đang ngồi giữa chư tăng giảng pháp, có một người bệnh thông cùi kia, ông như thường lệ đi xin ăn. Và khi đi ngang qua vườn Trúc Lâm, nhìn thấy các thầy đang quay quần chung quanh Đức Thế Tôn đã nghe pháp, thấy cái không gian rất là trang nghiêm của pháp đường lúc Đức Phật đang giảng pháp, cái ông nghĩ nơi này mà mình ghé vô mình xin thì chắc chẳng có củ khoai trái chuối hay là miếng ăn gì, tuy nhiên tối thiểu thì cũng nghe được thời pháp. Thôi hôm nay chuyện kiếm ăn hay để đó, đi vô nghe pháp cái đã. Và cái điều rất đặc biệt nơi Đức Thế Tôn là khi Ngài giảng pháp, chắc Ngài không có để bài vở gì phía trước và cuốn kinh phía trước như chúng ta, phải không? Ngài nói thì trong sự giác ngộ Ngài nói ra thôi. Ngài quan sát căn cơ của hội chúng hiện tiền trong đạo tràng. Và khi Đức Thế Tôn dùng tuệ giác của Ngài nhìn thấy bên ngoài có một người bệnh phong cùi đi vô, thế thì Đức Thế Tôn biết là căn cơ của người kia có khả năng tiếp nhận được diệu pháp ngay hôm nay và bừng sáng trí tuệ, chấm dứt được cái nỗi khổ. Thế là Đức Thế Tôn bắt đầu giảng một bài pháp tuần tự từ bố thí nè, cúng dường nè, kính Phật, trọng tâm, làm những việc lành. Và sau cùng thì Đức Thế Tôn mới giảng về tứ diệu đế, tức về khổ, tập, diệt đạo, bát chánh đạo và con đường thú hướng đạo quả Bồ Đề. Và thời Pháp Đức Thế Tôn tuần tự đi ngang với tâm thức của ông, và cái duyên lành đã đến, tâm ông đã thuần thục, cho nên tự nhiên sau thời Đức Thế Tôn giảng pháp thì ông mở được con mắt chánh pháp, chưa gọi là chứng qua dự lưu, đắc được pháp nhãn tịnh. Các vị nghe cái từ này có lạ không? Đã có với thầy giảng rồi chứ ha, chứng dự lưu, đắc pháp nhãn tịnh. Và khi Thế Tôn chấm dứt thời pháp thì ông đứng lên, ông đến trước mặt Đức Thế Tôn, ông đảnh lễ, nói kính lại đấng thiện thể, con xin quy y với ngài, con xin quy y với pháp, con xin quy y với tăng, tức là ba lần quy y như chúng ta. Rồi sau đó ông lại ba lại rồi ông bước ra đường. Khi đi ra khỏi tu viện Trúc Lâm không bao xa thì ông bị bò nó chạy ngang, nó hút vào người ông chết mất. Và khi ông vừa trút hơi thở thì sinh vào cõi trời 33, được làm vị thiên ở trên đó. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nghe các thầy vô mắt lại, nói với cái ông phong cùi nãy ghé nghe pháp, đảnh lễ Đức Thế Tôn quy xong rồi ông ra đường, cho ông chết mất. Và Đức Thế Tôn cái duyên lành rất là ngắn như vậy, thế thì ông có được phước điền gì không? Thế Tôn nói ông đã sinh vào cõi trời Tam Thập Tam và là một vị thiên đế, phước lành rất là lớn ở nơi ấy. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói mấy câu kinh này được trích trong tiểu bộ kinh: như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Mình chép mấy câu này các vị học thuộc lòng nha, chứ không thôi cái gì quên mất, mình nói nhiều cái gì quên à. Chép mấy câu kinh cống hiến cho đại chúng cho vui. Như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, như người có mắt nhìn. Cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Thưa, cái này được trích trong tiểu bộ kinh. Mình đọc lại cho các vị ghi và thuộc lòng như dễ. Như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõm, cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Mình không có đi bộ, mình đi xe hơi không à. Thế nhưng mà các vị có tránh lồi lõm không? Gặp ổ gà tránh ngay, đâu có để cho cái xe nó sụp xuống. Cái xe chứ có phải mình đâu. Ấy vậy mà khi các vị gặp ổ gà các vị cũng tránh. Cho nên thưa đại chúng, là cái người có trí tuệ là tránh những cái điều ác sinh khởi từ nơi tâm của ta, tránh điều ác sinh khởi từ miệng của ta, tránh điều ác sinh khởi từ việc làm của ta. Mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành xử mà nó tiêu cực, thế thì cái tác hại không phải đến người kia, tác hại đến cái mình trước. Mình thử hình dung là cái bình của mình mà chứa thức ăn ngon thì người ta gọi đó là bình, bình sữa, bình nước cam. Nếu mình chứa không ai thức ăn ngon mà mình chứa cái thứ gì trong đó rất là ghê thì người ta gọi bình gì? Sợ lắm, không dám lại gần. Nó dính vào tay phải đi phải kiếm sản phẩm rửa. Nó lỡ nó đổ ra ngoài đất không ai dám đụng vào, thì mình hình dung là tâm thức của mình nó chứa cái gì thì đó được gọi là cái ấy. Chứa sự ác thì người ta gọi đó là người ác, chứa cái điều thánh thiện thì người ta gọi đó là điều thánh thiện. Mà mọi cái đều khởi từ trái tim của các vị. Các thầy tỳ kheo khi thấy cái vị phong cùi này chết bất thường như thế, các thầy hỏi Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, cái nguyên do gì? Người kia bị bệnh phong cùi, nghe một thời pháp có thể ngộ được đạo. Nếu ông có phước điền nghe thời pháp ngộ được đạo và sinh vào cõi trời, thế thì tại sao ông bần hàn mang cái chứng bệnh ai cũng nhờm gớm kinh sợ. Nó điều rất là lạ ở nơi con người đó là như vậy. Thế Tôn giải thích, nói cách đây nhiều nghìn năm, anh chàng ấy cũng sinh trưởng ở vùng đất này, là một vị bà la môn rất là sang cả, rất giàu có. Một hôm trên con đường ra bãi biển tắm, gặp một vị sa môn, đó là một vị Phật độc giác đang ở mát thân thịnh, cùng đi một đường với ông ra bờ biển. Khi ông nhìn thấy vị thầy tu kia đi, ông mới khởi trong tâm ý nghĩ là một người sang quý như ta mà lại đi với một tên ăn mày cùi hủi thế này ư, không đi được, quẹo đi đường khác. Mà cái rủi ro đó là vị tỳ kheo ơn bác đi sinh đó là một vị Phật độc giác. Thế là cái quả báo do cái ý nghĩ như vậy biểu lộ ra cái hành động đi một đường khác, không thể hiện sự kính trọng. Thế mà nhiều kiếp bị khổ trong chốn địa ngục, rồi lên làm những loài động vật thấp hèn, cuối cùng sinh ra làm người, bao lần khổ não bệnh phong cùi, cho tới kiếp cuối thì cái nghiệp xấu ác nó thuần thục và cái nghiệp lành nó đã đến. Cho nên kiếp này ông gặp được Như Lai xuất hiện trong cuộc đời, nghe được chánh pháp, ngộ được đạo, thoát được kiếp và sinh lên cõi trời. Thưa các vị, cái điều đầu chúng ta dễ nhận biết đó là khởi cái tâm và cái tâm coi thường vị Phật, quả báo là như vậy. Thế thì cái phước lành gì mà được gặp một vị Phật, rồi nghe chánh pháp, rồi thoát được kiếp khổ, cái phước lành gì? Phước lành gặp một vị Phật bằng rằng cái nghiệp đã gieo đó là khởi ác ý, nhưng mà cái phước lành không tránh được đó là ông đã từng thấy một vị Phật, đã từng gặp một vị độc giác. Và điều này nó cho chúng ta bài học thứ nhất là gì? Mình không biết ai là thánh trong cuộc đời đâu, phải không? Thấy cái người nghèo khó, rách rưới, hèn kém mình đừng coi thường. Đó là bài học thứ nhất. Hãy trân trọng đối xử có mặt của mọi người xung quanh. Người ta lành mình cung kính, người ta không lành đó là người gieo rất là nhiều khó khăn cho mình, rồi mình làm sao? Về lập bằng trụ trụ người ta ha. Thưa không, đâu biết đó là những vị Bồ Tát nghịch hạnh giúp cho cuộc đời mình nó vươn lên. Người xưa họ có câu nói là trời đã trao cho ai một trách nhiệm lớn, một sự nghiệp dày, một công danh to trong nhân gian, phải đài đỏ để cho họ nhục chí, phải gây nhiều khó khăn để cho trái tim họ lớn, phải đem tất cả những cái cực nhọc đổ lên cuộc sống họ để cho lòng bao dung của họ tràn ra. Người không có kinh nghiệm về đời sống thì người đó không thể đứng vững trong cuộc đời. Các vị làm cha làm mẹ, các vị không đi ngang với những cái nỗi khổ đau, các vị không có kinh nghiệm của vị làm cha làm mẹ. Các vị đã từng nuôi dạy những đứa con rất là ngoan, rất là nghịch, các vị sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho những người bạn của mình về trường hợp những đứa con rất là khó dạy. Rồi các vị đi ngang với nỗi khổ cuộc đời, nó làm dày kinh nghiệm của các vị. Thế thì thưa đại chúng, là đối với những người gây khó khăn cho ta, làm khốn khổ ta, trút vào ta rất là nhiều phiền não bực bội, mình nên cảm ơn đó là những người bạn nghịch hạnh, làm cho cái sự tu tập của mình càng ngày càng giỏi hơn. Và mình hay nhắc một câu là gây phiền não cho mình đó là chuyện của người, mình đâu có thể bụng miệng họ từng nói những lời thô lỗ xúc phạm, thế nhưng mà cái chuyện mình buồn hay không là chuyện của mình hết đấy. Vô lý người ta nói cái mình buồn được ấy. Anh có quyền nói những lời xúc phạm tôi, nhưng mà buồn hay không buồn, giận hay không giận còn là cái chuyện tôi cho phép nữa chứ. Tôi cho phép tôi buồn tôi mới buồn, tôi không cho phép nó buồn thì đố mà nó buồn được, phải không? Lòng của tôi đang tràn đầy niềm vui thì thưa các vị có đổ bao nhiêu lời xúc phạm tôi cũng không thể buồn được. Ví dụ như người ta bỏ một nhúm muối vào cái ly này thì cái này nó mặn, bỏ vào một cái chậu nước nó có mặn được. Bỏ một nhúm muối vào dòng sông thì đốn vào dòng sông nó mặn được, phải không? Không thể được. Cũng vậy, lòng của mình mà nó chật chội, nó bất an, nó đang phiền muộn sẵn, nói một lời nhẹ cũng phiền muộn, không cần nhiều. Lòng của mình mà nó đầy bất an, thù ghét, thế thì các vị ra đường, các vị nhìn cái gì các vị cũng thù ghét được cả. Nhìn người đi đường tươi tắn mặt mày mình cũng ghét, nhìn cỏ cây đất trời cũng ghét, cái gì mình cũng có thể nổi sân si được. Thế cho nên chọc giận là chuyện của người, nhưng buồn hay không là còn chuyện của tôi. Và trở lại cái câu chuyện thưa đại chúng là khi mà mình có cái nhìn đối với tất cả những người gặp mặt đều không biết họ là Phật hay là Thánh, họ là người phàm ư, đâu biết, hoặc Phật ư, đâu có biết. Nhưng mà gặp tất cả người trên nhân gian này, mình thể hiện cái lòng yêu thương kính trọng có mất gì của các vị đâu, phải không? Mình có tốn đồng xu nhỏ đồng xu lớn nào cho ai cả. Thế mà nó làm cho trái tim của các vị, tấm lòng của các vị nở ra và tràn đầy cái lòng yêu thương cung kính, và không có phạm lỗi lầm là quỷ nhục một vị Phật để chiêu cái quả bất thiện. Đó là bài học thứ nhất của câu kinh trong tiểu bộ này. Bài học thứ hai chúng ta cần học nữa là tại sao đối với các bậc thánh mà mình chỉ cần khởi ý nghĩ như thế thì mình đã chịu cái quả rất là sâu xuống dưới vậy? Tại sao mình khởi cái ác tâm, mình gây sự với những người thường đầy ác nghiệp, thưa các vị, cái quả nó không đến các vị nhanh bằng đối với những người, những bậc đạo sư, những bậc thầy. Tại sao? Tâm của các vị nó như mảnh gương rất sáng, gương sáng thì mình hiện hình lên đó rất là rõ, phải không? Cái gương mà nó mờ, thế thì các vị đứng ra trước gương không có hiện hình, cái gương càng trong bao nhiêu, các vị đứng trước gương hình các vị hiện rõ bấy nhiêu. Mình thử đứng trước một mảnh gương rất là trong, rất là sáng, mình nhe răng, mình trợn mắt, mình xỉ vả, mình đem tất cả những cái sân si của mình sỉ vả, mình sỉ nhục vào tấm gương, thì các vị thấy cái gì hiện ra? Hình ảnh của mình nó hiện ra rõ ràng, không có trốn chạy vào đâu được. Thì mình hình dung là đối với tâm thức các bậc thánh, thưa các vị, như mảnh gương rất là sáng, rất là trong, nó phản ảnh lại tất cả những điều các vị gây nên cho mảnh gương rất là rõ, chứ không hề có một vị thần linh nào, vị thánh nào trừng phạt mình, đem cái nhân quả đổ lại cuộc đời mình cả. Không ai mà rảnh đâu mà làm chuyện đó. Cái chuyện đó do nhân quả rất là công bằng trả lại cho các vị thôi. Thế cho nên càng phải cẩn trọng, nói một lời, làm một việc, suy nghĩ một điều, ta phải rất là cẩn thận. Ta gieo cái mầm tai quả cho chính mình, ta làm cho mình sinh lên cõi trời, ta làm mình rớt xuống địa ngục, đều do tâm thức của ta làm chủ cả. Bài học cuối cùng ở trong câu kinh này dạy cho chúng ta một điều. Thưa các vị, ý nghĩ của ta nó rất là quan trọng. Khởi một ý nghĩ thôi làm cho niềm vui có mặt trong cả một ngày. Khởi một ý nghĩ thôi thì làm cho nỗi buồn nó chịu nặng. Và người ta có một cái thử nghiệm hiện tại rất là chính xác, đó là ý thức của anh nó gây nên cái tật bệnh của thân, và nó có thể đưa đến tình trạng giết chính bản thân anh do ý nghĩ của anh. Tôi mới vừa nghe một câu chuyện mấy đứa học trò nó kể lại. Nó nói thưa thầy, người ta thử nghiệm bằng cách là nói cho các anh tử tù kia biết là anh đã gieo nhiều cái quan trái giết người, tội của anh bây giờ người ta kết thúc bản án tử hình cho anh vào 5 ngày tới, và anh đã từng giết người như thế nào, bây giờ người ta giết anh lại như thế ấy. Anh đã từng cưa người ta đứt cổ để chết, thì bây giờ cái việc xử tử anh đó bằng cái phương pháp y như anh đã từng giết người như vậy. Đúng ngày đó họ trùm mặt mày của cái anh tử tù kia lại, đưa anh đi ra, và họ làm một việc là bây giờ anh hãy cẩn thận nha, tôi sắp cưa cổ anh đây. Và họ lấy cây viết, họ kéo ngang màn da trên cổ anh. Các vị đều biết là cây viết này hay cây viết nào vậy, nó đưa ngang về thì đâu có đánh đổi tức da chảy máu đâu. Cái vậy mà máu liền thụt ra rất là mạnh, chảy đầm đìa xuống. Tức là trong những ngày qua anh đã bị cái ấn tượng là ta sẽ chết, ta sẽ bị họ tử hình bằng cái con đường mình đã từng cưa cổ người, đã giết người như thế nào, mình sẽ chết bằng cách ấy. Bây giờ mắt anh bị bịt lại, anh bị trùm kín, và tôi chỉ cần gạch nhẹ lên cổ là anh nghĩ là họ đã cưa mình rồi đây. Thế là đứt liền một mảng và máu chảy ra liền. Thưa điều này, những nhà khoa học người ta thử nghiệm. Và thưa các vị, ý nghĩ của mình nó quan trọng vô cùng. Mình nghĩ buồn thì nó buồn, mình nghĩ vui thì nó vui. Mình nghĩ là mình không còn sức khỏe, hình hài sắp tàn tạ, mình sắp chết, thì mình cũng sẽ suy nhược và sắp chết. Và điều này thưa rất là rõ, chứ không khó khăn gì để khó hiểu cả. Do vậy trong lời kinh này, thưa đại chúng, là như người có mắt nhìn cố gắng tránh lồi lõ, cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. Mình làm mỗi việc là làm thế nào để cho tâm thức mình bất cứ một cái ý niệm gì sinh khởi thì phải sinh khởi về cái hướng thiện lành, sinh khởi về cái hướng yêu thương. Một cái ác niệm gieo trong tâm thức các vị, một cái niệm thù hận, sân si, giận tức, bất an, các vị nuôi dưỡng nó trong chính trái tim các vị, thì thưa đại chúng là cái sự tàn phá nó có mặt trước hết là nó đến ngay thân tâm của các vị. Cái buồn chán, cái ủ ê, cái lo âu, cái phiền muộn nó đến với các vị. Nó làm cho đời sống của ta, điều thứ nhất là những tế bào của mình, tế bào của hình hài này, nó bắt đầu nó chịu cái mệnh lệnh từ hệ thần kinh này. Nó làm cho cả một cái cơ chế của cơ thể lần lần suy sụp theo cái tâm thức của các vị. Tất cả những cái bệnh nan y hiện thời nó đều có cái gốc từ tâm thức bất an, có cái gốc từ tâm thức buồn chán, có cái gốc từ tâm thức rất ư là tiêu cực mà nó sinh trưởng. Rõ ràng là ta sinh ra trong cuộc đời này, mỗi một ngày các vị đều biết là các vị không cần ra lệnh ấy, vậy mà tim của các vị nó luôn làm việc rất là miệt mài. Mỗi một ngày bao nhiêu tế bào cũ ra đi, nó tái tạo lại bao nhiêu tế bào mới, và mỗi một lần nó sinh và nó chết như thế. Nếu mà tâm thức của ta ươm cái hạt mầm tốt lành bằng một cái quan niệm về đời sống rất là tươi mát, rất là thánh thiện, nhiều thương yêu, thế thì các vị làm cho cái dòng chảy tâm thức của các vị nó chế tạo ra những cái loại hóa chất, nó nuôi những cái tế bào làm hùng mạnh lên, khỏe mạnh lên. Mình ví thử trong một cái làng mạc nhỏ kia, hai tên cướp thôi, nó sách súng vô, nó hăm dọa là tất cả mọi chàng thanh niên ở đây phải đứng xếp hàng và không được ai nhúc nhích là tôi giết hết. Và tất cả những người già, những người đàn bà đem tất cả phụ cải ra đây để tôi lấy đi. Trong khi đó thì đứng trước mặt những tên cướp nó có tới hàng 5-700, 1000 năm thanh niên khỏe mạnh, ưu tú. Và phía sau đó là tất cả những người trong làng rất là đông ấy, vậy mà hai cái tên nó chỉ cần xách cái súng mà mũ thôi, nó vô nó dọa. Thế thì mọi người đành phải đứng một phép, không dám rụt được gì cả, rồi nó lùa trâu lùa bò lấy hết tài sản nó ra đi. Thế thì cái điều đáng trách ở đây là đáng trách hai cái tên ăn cướp kia, hay là đáng trách cả một cái làng gồm có những thanh niên khỏe mạnh, gồm có những người đàn ông đủ trí tuệ, gồm có những người đàn bà có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, trách ai? Trách cả làng không phải chứ. Trong tự thân của các vị, thưa đại chúng, là ví dụ như có một nhóm tế bào bất bình thường, một nhóm tật bệnh bất bình thường nó có mặt trong đây. Cái số lượng mất bình thường, tật bệnh đó bao nhiêu so với bao nhiêu tỷ tế bào trong nền này ta? Thưa tế bào mất bình thường, ví dụ như cái mầm hạt của ung thư nó có sẵn trong đây, nó bé nhỏ vô cùng so với cái tổng thể của một cơ thể con người, có đúng vậy không? Và cái năng lực của cơ thể nó rất là màu nhiệm, là nếu đời sống của các vị đầy niềm vui và hưng phấn, tâm của các vị mà tràn đầy thiện niệm, thế thì các vị làm cho hóa chất từ cái não bộ nó sinh trưởng ra những tế bào rất là hùng mạnh, rất là khỏe khoắn. Và cái sự hùng mạnh khỏe khoắn của một cơ thể, thưa các vị, nó có công năng là nó giáo dục, nó chuyển hóa, nó làm biến đổi những cái hệ tế bào bất bình thường trong cơ thể các vị không khó khăn gì cả. Do vậy người ta tu tập lâu dần, khi mà cái thiện niệm nó đã đầy, người ta chuyển được bệnh ung thư từ trong cơ thể, chuyển được bệnh nan y, như tất cả những cái bệnh tật của đời sống con người đều có thể chuyển được bằng tâm thức cả. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, mình trở lại, một cái ác niệm đã gieo trong tâm thức, nó không có phải nằm yên đó, mà nếu các vị không khéo thì nó có cơ hội nó tràn lên trong lời nói. Mình cố gắng mình giữ gìn không cho lời nói mình phát tiết làm tổn thương người thì nó cũng lén lén đấy đi ra con mắt, nhìn người khó chịu. Rồi có một hành động, thay vì để cái ly nhẹ nhàng, để cái ly mạnh ra ngoài này để chứng minh là tôi không ưa cái con người này. Rõ ràng là khi bên trong các vị có một cái ý niệm bất thiện, cay đắng, ganh tị, thù ghét, thì nó luôn tìm cách nó biểu lộ ra bên ngoài. Không nói được thì cũng nhìn được, cũng đi ngang là bộ ho tiếng được. Rõ ràng là ta có muôn vàn cách để phát tiết cái điều tiêu cực trong trái tim ta ra. Và thưa, khi đã có ở trong đây, có nghĩa là cái tác hại đầu tiên nó làm cho đời sống nó bị chìm xuống, nó làm cho năng lượng yêu thương của lòng mình bị bóp nhỏ lại. Và lâu dần mình nuôi dưỡng cái ác niệm đó, thế thì nó làm cho đời sống bên trong của các vị tràn đầy cái năng lượng tiêu cực, nó tác hại đến thân của các vị, làm cho thân của chúng ta chùng xuống, và cái năng lực đề kháng và bạch huyết cầu dần dần bị kém đi, tật bệnh nó phát sinh, u buồn phát sinh. Và hai điều này nó có mặt, tâm thức u buồn, thân thể bại hoại, bệnh tật, thế thì cái điều chắc chắn sẽ tới là bệnh rồi, phải chết. Chẳng gì đi tới như vậy thôi, không thể tránh đâu được cả. Và nói như thế để quy chiếu là một điều, thưa đại chúng, là cái điều chúng ta tu tập ban đầu là mình hãy trút hết những cái ác niệm từ trong tâm thức đã có, những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái phiền hà, chấp trách, vân vân. Thưa các vị, là những cái hạt mầm ung thư nó đầu độc thân của các vị, nó đầu độc tâm của các vị, nó làm trở ngại vô cùng cho đời sống chúng ta. Ta được đất trời ban cho mỗi người đều có một hình hài như nhau, đều có một thời gian của một ngày 12 giờ, một ngày 12 giờ ban đêm như nhau. Thế mà với người thông minh thì họ sử dụng 12 giờ của một ngày đẹp đẽ, làm cho đời sống họ tươi vui, hưng phấn, hạnh phúc. Người không thông minh thì 12 giờ của đất trời ban tặng ta, ta nhượng đen cả 12 giờ của một ngày bằng cái nỗi u ám của lòng, bằng cái phiền giận ghét vơ của tâm thức, rất là tội nghiệp. Rồi xa hơn, thưa các vị, đời sống của chúng ta đều như nhau, các vị đều có cái tuổi trên hành tinh này dài ngắn, tùy theo cái mức độ khéo giữ gìn bảo trì của các vị, tôi cũng thế. Thế nhưng mà tuổi dài hay ngắn, sống dai không sống dai không quan trọng, mà cách sống của mình trên cuộc đời nó quan trọng. Sống dai 70 năm trong cuộc đời mà chất chứa đầy phiền muộn bất an, lòng đầy hờn giận căm tức, trách trời quán người, ngồi chửi gió mắng mưa. Thế thì cuộc đời người đó rất là tội, 70 năm. Còn người ta chỉ sống 40 năm, 30 năm thôi. Thế mà cuộc đời người ta nở ra và tươi mát như một bông hoa. Sự có mặt của người ta là mang đến niềm vui, sự trân quý cho bao người. Họ sống rất là thanh thản trong nhân gian. Thế thì người đó, cái phẩm chất đời sống rất là cao và xứng đáng. Thế thì thưa đại chúng là một ngày như nhau, một đời sống như nhau. Hơn nhau ở chỗ là khéo sử dụng ngày như thế nào, khéo sử dụng cuộc đời như thế nào tạo thành phẩm chất của đời sống. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Để các vị lưu ý là hãy làm cho tâm thức mình tất cả những cái ác niệm trôi đi, giống như người ta lái xe trên đường gặp ổ gà cháy. Tránh cái bên ngoài, thưa các vị, nó khó hơn tránh cái bên trong. Tại sao? Mình đang đi ngược, đang đi ngược chiều, cậu gà ngay trước mặt, bên trong có xe, bên ngoài có xe. Tránh đường nào? Thắng thì không được. Cho nên có những lúc mình không thể tránh được. Thế nhưng mà làm cho tâm mình nó gột được những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương, những cái ganh tị khó chịu, thưa làm được không? Dễ làm hơn cái con đường vật lý bên ngoài rất là nhiều. Nó là của chính mình. Mình muốn cho nó sinh lên thì nó sinh, mình muốn loại trừ thì nó phải nghe lời mình loại trừ chứ. Đúng nguyên tắc là như vậy. Ta có quy quyền nhất định với thân này. Ta biểu thân ơi, mình hãy bước đi. Ngay bây giờ các vị biểu nó nghe lời chứ, có phải vậy không? Chưa đến độ hai cái chân yếu, cho nên biểu mi hãy đi ra ngoài cổng thì nó nghe lời nó đi ra ngoài cổng. Biểu mi hãy nghiêng đầu qua trái, nó nghe lời nó nghiêng đầu qua trái. Thế thì cái gì biểu thân này làm? Ý bên trong nó biểu, thầm thì thân nghe. Thế thì ý là nguồn chủ động, và ta có thể phát khởi ý thức của mình được chứ. Phát khởi ý thức bằng cái ý hướng về nẻo tích cực nó nghe lời, hướng về nẻo tiêu cực nó nghe lời. Cho nên bài học đầu trong câu kinh này mình muốn chia sẻ cùng các vị là hãy phát cái năng lượng lành về cái hướng tích cực để làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất hơn, là cái tế bào của các vị sức đề kháng càng ngày càng mạnh để giữ gìn tuổi thọ một đời người. Bằng không thì thưa các vị, mình tự chuốc lấy tật bệnh, những tật bệnh nan y, chừng đó mình hối hận rất là muộn. Cơ thể mình là một tổng thể, nó có năng lực màu nhiệm là nó loại trừ tất cả những cái tật bệnh. Nếu các vị sống một đời sống rất là lành, rất là đẹp, miệt mài với chuyện tu, và làm cho tâm thức các vị luôn gọt rửa sạch hết tất cả những cái ý niệm buồn phiền, giận tức, ganh tị, bất an, tâm luôn tràn đầy nhựa sống của niềm vui, của hạnh phúc, của yêu thương, thế thì mình làm cho đời sống mình ngay ở đây rất là hạnh phúc. Lợi ích của sự tu học ngay hiện tiền thành đạt được, chứ không đợi xa xôi gì cả. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là làm sao để thực tập. Thưa đại chúng, là mình nhắc lại bước đầu đó là mình xả ly tất cả những cái ác niệm, những cái niệm tiêu cực phát sinh trong tâm thức. Bước thứ hai là làm thế nào để thực tập cho được cái sự an lạc giữa nhân gian này, làm cho đời sống mình nó luôn tươi vui. Cái này rất là quan trọng. Và cái an lạc mà lớn nhất của đời người là gì? Nếu các vị tu niệm Phật thì cái an lạc lớn nhất của đời người là cuối cuộc đời mình biết được ngày giờ mình ra đi, có Đức A Di Đà tiếp dẫn. Và khi ra đi thì mùi hương lạ thơm ngát cả gia đình, mặt mày hồng hào. Con cái nó rất là vui khi các vị ra đi như thế, chết như đi về, chết như một cuộc du lịch, rất là vui. Nó là thành đạt cuối cùng. Tuy nhiên trước khi thành đạt cuối cùng đến thì mình có những cái thành đạt tất nhiên cho cuộc sống đời thường đó đã. Nếu ngay trong cuộc sống đời thường ta chưa thành đạt được, mơ ước một ngày mình bệnh rồi mình thành đạt được cái kia thì chắc không được. Cả ngày mình sống với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, mà nói là tới chừng tôi chết cái tự nhiên tôi thanh thản, nói thế thì chắc không có trúng đâu, phải không? Cả một đời anh chứa chấp cái hờn, cái giận, cái quán ghét con người để tới chết anh có thể mỉm cười nhìn được con người ấy, chắc gì mà lúc đó ta thanh thản được lòng. Và thưa các vị, mình không khéo lợi dụng cái điều kiện đang tốt lành của hình hài, đang minh mẫn của tâm thức mà tu á, thế thì thưa đại chúng, sẽ có một lúc nào đó cái cơ chế thần kinh của các vị nó không còn minh mẫn nữa, cái sự điều khiển ý thức của các vị nó không có trôi chảy, thế thì lúc bấy giờ tất cả những cái nghiệp thức của quá khứ, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của một đời người, nó có dịp nó tràn lên, không có cách gì khống chế được cả. Những ngôn ngữ thô ác, xấu xa, tục tằn, mình đã từng lưu trữ từ ngày xưa, mình khống chế nó tạm thời, tới lúc mà ý thức của mình nó không còn điều kiện khống chế được thì lúc bây giờ nó có dịp nó tràn lên trên cái vùng ý thức của các vị, nó phát ra ngôn ngữ các vị, cách hành xử các vị rất là dễ. Thưa điều này nó hiện rất rõ ràng. Có những người tuổi trẻ của họ ở trong một cái môi trường khác, họ được huấn luyện khác, cái tính khí của họ nó rất là khác. Rồi tới tuổi trung niên, họ có điều kiện, họ thay đổi hoàn cảnh sống của họ, họ trở thành một người khác. Và họ dồn nén tất cả những cái tâm hành rất là tiêu cực đó về một góc của lòng, nhưng mà nó nằm yên, nó không có phải là đã hết đâu. Tới chừng già, cái cơn tai biến nó xảy đến họ, họ không còn khống chế được ý thức của họ. Thế là họ hành xử bây giờ nó rất ư là khó chịu. Tất cả những cái bị giam nhốt lâu nay từ cái miền sâu tâm thức, nó có dịp nó tràn lên, con không chịu nổi, không dám lời gần. Những cái tánh tình cực kỳ khó chịu ngày xưa, nó có cái cơ hội nó tràn lên rất là dồn dập. Và điều này có thiệt, tôi không có dọa các vị làm gì đâu. Các vị mà tu không khéo, không có chuyển hóa được những cái tập nghiệp của tâm thức của các vị, thì tới lúc già, khi cái hệ thần kinh của các vị nó yếu đi, ý thức của các vị không có khống chế được, thì lúc bấy giờ thưa các vị, bao nhiêu sự khó chịu nó tràn ra, nó vung vãi vào con cháu chúng ta, không ai chịu nổi cả. Các vị đã từng nghe điều này chứ hả? Từng biết có những bà cụ mà lúc bà lẫn rồi đó, tức là lúc đó là hệ thần kinh nó không còn chủ động được nữa, bà không khống chế được cái bực, cái buồn, cái giận, cái tức của nhiều năm tích có, cho nên nó có cơ hội nó tràn ra. Không có đứa con mà chịu nổi cả. Và đưa vô được sinh hôn, thưa các vị, không có ông bác sĩ, cô y tá nào mà thương nổi mấy cái bà già như thế cả. Cho nên rất là đáng sợ. Và từ cái mình chia sẻ ra đây, các vị nhớ là điều đầu tiên thực tập an lạc giữa nhân gian là ta phải làm nó ngay bây giờ. Hứa với lòng là một ngày còn thở vào thở ra trong cuộc sống là phải trút nhẹ hết những cái u uất của tâm thức. Và thực tập mức độ cạn là hãy nhớ rằng đang có điều kiện tốt lành để làm cái công việc đó ngay bây giờ ở đây. Đừng đợi tới ngày mai, thưa không chắc gì ngày mai ta còn cái sự bình yên hay khỏe mạnh để có thể làm được điều gì. Đừng nghĩ là Đừng nghĩ là cái chết nó ở xa, thương nó ở ngay trong hình hài các vị. Người ta có một câu nói ví von rất đúng, đó là dù có trăm công nghìn việc của sở, nhưng mà ta vẫn có được ngày nghỉ của thứ bảy và chủ nhật. Tối thiểu thì cũng có ngày chủ nhật. Làm bất cứ việc gì còn có cơ hội để nghỉ hè. Thế nhưng mà cái chết thì nó không bao giờ ký hợp đồng cho các người nghỉ hè đâu. Không có ngày chủ nhật. Nó lùa mình đi dài từng ngày từng ngày. Mỗi một ngày sống trên nhân gian là mình bước dần đến cái chết một chút, chưa hề dừng. Nó không có ký hợp đồng là tạm tha một lúc, dừng một tí cho các vị nghỉ ngơi. Không có. Thở vào thở ra là đi dần vào cái chết. Sống một ngày là mất đi một ngày của sự sống. Thế cho nên cái điều đầu tiên của những bước thực tập, thưa các vị, hãy trân quý từng phút từng giây trong cuộc đời. Đừng nghĩ rằng ta có nhiều thì giờ vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hãy thấy là mình còn ít thì giờ lắm. Ngay đây phải tu thôi. Phải vội vàng tu. Và vội vàng tu có nghĩa là gì? Thưa, cái quan trọng nhất là hãy nhìn từng chập cái dòng tâm thức của các vị đang vận hành đây. Một cái giận, một cái buồn, một cái ghét, một cái thương, một cái sầu tủi bất an, một cái ganh tị có mặt trong đây. Thưa các vị, đó là một loại hạt mầm rất là ác độc. Nó sẽ có điều kiện nó sinh khởi trở lại. Và nó sinh khởi càng nhiều thì nó tàn phá thân các vị trước, cắt ngắn tuổi thọ, làm cho tuổi thọ các vị giảm đi. Và nó làm cho tâm thức của các vị tràn đầy những cái độc tố, để trong tương lai các vị không làm chủ được thì những điều đó nó có dịp nó tràn ra tất cả những người chung quanh lãnh đủ. Đó là cái tác hại của chính tự thân ra đối với người chung quanh. Tác hại sâu hơn nữa, thưa các vị, mình không có khéo lợi dụng từng ngày trong cuộc sống này để tu thì các vị thử nghĩ mình trả lần này về cho các bụi, các vị mang cái gì đi ha? Này tài sản, này người thân, này công danh, này sự nghiệp, không có cái gì mang theo được cả. Cái mang theo duy nhất là cái các vị tích chứa từng ngày đây, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của các vị, cái suy nghĩ bập bềnh của các vị trong tay. Mỗi một lần nghĩ suy là ta đồ vào trang giấy một nét chữ rất là đậm. Hướng tâm về não thiện thì mình đồ cái nét viết vào cái chữ ấy cho nó đậm lên, rõ nét hơn. Hướng tâm về não ác, vào cái não buồn, giận, ghét, thương thì mình cũng đang đồ những cái nét chữ đó để nó đậm thêm trong tâm thức ta. Và rời hình hài vô thường để ra đi thì mình mang cái tập nghiệp của mình đã gây cả một đời đi sao. Tập nghiệp ấy nếu nó nhẹ thế thì đi lên, nếu nó nặng thì nó rớt xuống. Ngày địa tạng hay các biệt thự ở dưới nhiều lắm, đợi mình ở dưới. Ai có gan đăng ký xuống đó để ở biệt thự của ngài, tới 18 cái tầng biệt thự ở dưới đó, khủng khiếp vô cùng. Và thưa các vị, nói như thế để ta nhớ một điều là từng phút từng giây tu, chứ không có nghĩa là mình lâu lâu mới tu. Và làm cho lòng mình càng ngày càng thênh thang. Các vị thử kinh nghiệm cái an lạc có mặt trong đời này thì các vị biết là mình sẽ đi đâu sau khi trả hình hài. Thế nào là kinh nghiệm trong đời ngay bây giờ? Khi nào lòng các vị đầy niềm vui, sống vị tha, vì người, giúp đỡ mọi người, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, và lòng mình luôn quan nghĩ rộng lượng bao dung. Lúc bây giờ các vị nhìn coi trái tim của các vị nó rất là thanh thang, rất là dễ chịu. Không gian của lòng rất là bao la. Lúc đó là đang cất cánh bay cao. Khi nào lòng các vị mà đầy thù hận, ghét vơ, giận tức, thấy người kia hơi đẹp hơn mình, khó chịu là biết là mình đang chọn con đường đi xuống. Ngay cái lúc mà tâm của các vị tràn đầy ganh tị, thù ghét, giận tức, bất an, các vị thử nhìn cái lòng mình nó cay đắng vô cùng, nó chật chội vô cùng, khó chịu vô cùng. Mình thử kinh nghiệm ngay cuộc đời để biết là niềm vui, nỗi buồn, sự an lạc nó có mặt liền lúc thiện tâm có mặt hay là ác tâm có mặt rồi. Và từ đấy để biết một điều, thưa các vị, con đường thực tập ban đầu đó là lợi dụng từng phút từng giây để tu. Thứ hai là luôn nhận được cái sự an lạc trong trái tim của mình và biết đó là cái hướng đúng nhất để tu thôi. Khi nào lòng các vị tràn đầy niềm vui, vị tha, yêu thương, rộng mở, giúp người, lúc đó là ta đang đi con đường chân chánh nhất để tiến lên con đường an lạc trong tương lai. Mình ngay hiện đời mà có được niềm vui, có được giải thoát, thế thì mình mới nói tới cái chuyện là tôi trả hình hài về cho các buổi tôi giải thoát được. Ngay trong đời sống hiện tại này mình triền vượt khổ đau nặng nề bức xúc, thế thì không có cái chuyện là trả hình hài về cho các buổi mình thanh thản ra đi đâu. Sẽ trở đi trở lại trong cõi vô thường này hoài, không có điều kiện vượt thoát. Cái kinh nghiệm của an lạc giữa đời thường này rất là cần thiết để biết là mình đang đi đúng hay đi sai. Và thưa đại chúng, là cái con đường thực tập này, nếu mà chúng ta chia sẻ nó nhiều tầng thì chắc chắn là không đủ cái thời giờ để chia sẻ cùng các vị. Cho nên mình nhắc lại đây đôi điều thôi. Điều thứ nhất là các vị nên quý trọng từng ngày trong cuộc sống để thực tập nó. Điều thứ hai là nên luôn nhớ là hãy mở rộng lòng vì tha, vì người. Cái điều này nó làm giàu có đời sống các vị vô cùng. Mình vì người, niềm vui của mình nó nhân lên được gấp bội. Mình vui với sự thành công của mình thì thưa các vị, một đời thành công được bao lần? Lần đầu đó là thi tốt nghiệp trung học. Lần thứ hai tốt nghiệp đại học. Lần thứ ba lên xe hoa. Chỉ chừng đó thôi. Rồi lần thứ tư các vị lớn tuổi đây thì con cái các vị ra trường mời các vị đến để con nó nhận các bằng. Và niềm vui ngắn buổi phù du chút xíu vậy thôi, phải không? Mình tìm cái niềm vui giữa nhân gian này, thưa các vị, cho chính mình nhiều lắm là 9-10 lần. Rồi cái niềm vui cuối cùng đó là mình cũng được lên xe đưa về cõi vĩnh hằng, lúc đó mình đâu biết gì đâu. Thế thì trong một đời sống của con người, mình thông minh thì mình lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình thì rất là giàu. Con của ông kia thành công mình rất là vui. Rồi ra đường gặp những đứa bé, thưa các vị, có khi mình đứng ở ngoài đường nhìn các cháu nó đi học, mình cảm thấy rất là vui. Thấy các em trên đất Mỹ này nó như những thiên thần, tâm của nó rất là trong sáng. Và con nít ở đây nó cũng đẹp, khỏe mạnh và đẹp. Trên Lộc Nguyễn tổ chức một khóa tu cho thanh thiếu niên. Và mấy thầy hôm đó nói chuyện với tôi rất là vui và cũng phải cười. Nói thầy à, mấy cái thằng nhỏ nó lên đây nó tu, thầy coi mình gọi mấy thằng nhỏ không có trúng đâu thầy. Hỏi tại sao? Đứa nào nó thấy nó cao hơn cả Pháp Quyển nữa. Pháp Quyển được gọi là người to con nhất, mà nó cao gấp 2 lần như con voi, thế mà gọi thằng nhỏ thì đâu có đúng. Và thưa các vị, khi các vị nhìn thấy người nào có sức khỏe hơn mình, tự nhiên mình rất là vui. Nhìn thấy người nào đẹp hơn mình vui. Rồi nhìn thấy đất trời bữa nay trong trẻo vui, trời mát cũng vui, vân vân. Thưa các vị, nếu các vị làm cho tâm thức của các vị nó khơi dậy được niềm vui, thế thì người đó rất là thông minh, cả một ngày người đó sẽ mỉm cười. Ai mà cười nhiều người đó hết tật bệnh, ai cười nhiều người đó trẻ lâu, ai cười nhiều người đó sống lâu nữa. Và rõ ràng là mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái niềm vui bằng chính mình thôi. Cho nên ý thứ hai của sự thực tập an lạc giữa đời thường là xin các vị làm cho trái tim của các vị rộn ràng niềm vui. Hãy lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình. Hãy lấy thiên nhiên, đất trời, mọi cái đến với mắt các vị các vị đều mở rộng tấm lòng ra đón nhận, coi đó là quà tặng của Thượng Đế ban cho mình để cho mình hân thưởng á, sống đẹp trong cuộc đời. Đó là bước thứ hai. Và ta thực tập được điều này là mang lại cái niềm vui sự an lạc ngay hiện đời. Và khi ngay trong đời sống này các vị có được niềm vui, cũng có nghĩa là ngay nơi đây mình đã vãng sinh rồi. Rồi tới chừng tái hành hài này về cho các buổi, chắc chắn một điều là ta vãng sinh thôi. Ngay bây giờ mà các vị chưa thực tập được điều này thì thưa, không cần chết, ngay đây mình đã bị đọa lạc trong nỗi khổ, trong ngục hình rồi. Ta chứng nghiệm được an lạc, niết bàn hay cảnh giới Tây Phương hay vãng sanh về tịnh độ ngay bây giờ ở đây, nếu ta biết mở rộng trái tim mình ra để đón nhận mọi điều đến với ta bằng cái sự thân thưởng và niềm vui. Và thưa, đây là cái tầng tu cao nhất của người Phật tử. Các vị tu tập được điều này, các vị đã làm cho thân của các vị khỏe mạnh, loại trừ tật bệnh. Các vị làm cho tâm các vị tràn đầy phúc lạc. Và cuối cùng, các vị còn nhớ trong truyện Kiều có hai câu thơ rất là hay. Tôi đọc ra đây các vị nhớ: canh khuya gió lọt sông đào, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Và nói cái gì? Canh khuya gió lọt sông đào, một vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Đây là vành trăng khuyết, đây là ba vì sao. Nói đến chữ, chữ tâm. Mọi cái từ tâm sinh, niềm vui từ tâm sinh, nỗi buồn từ tâm sinh, lòng vị tha từ tâm sinh. Sự ganh tị nhỏ nhoi thì muốn con người cũng từ tâm sinh. Tâm có thể tạo cái đường, tâm tạo điều ngục. Xin các vị nhớ cho điều này cho thật kỹ. Và mỗi lần các vị khởi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương thì các vị hãy nhớ là ta chọn đường đi xuống. Khởi niềm vui thì biết là ta đang chọn đường đi lên, và cuộc đời trong bàn tay của chúng ta. Và mong rằng các vị tu tập cho thật giỏi để làm cho đời sống các vị ngay giữa nhân gian này có được an lạc, giảng sanh được cõi Tây Phương ngay lúc đang còn thở vào thở ra đây. Thưa đại chúng, xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả để tế hòa chúng sanh đều trở thành Phật. xin mời các vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2008. Mỗi năm vào tháng 11 nó có một ngày rất là đáng nhớ. Tức là ngoài những cái ngày lễ của đạo Phật ra, có một ngày đáng nhớ. Quý vị biết ngày gì không? Quý vị nhượng văn hóa Mỹ nhiều hơn tôi. Thưa, tất nhiên là ngày lễ tạ ơn đó là ngày rất là gần với chúng ta. Nó sẽ xảy ra vào thứ năm tuần này. Thế nhưng mà một ngày rất đáng nhớ đối với những người học trò hiện tại, đó là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày hiến chương nhà giáo, tức là ngày 20 tháng 11, phải không? Tôi không biết là cái quy chế này nó được sinh ra sau 75 hay trước đó thì tôi không có biết. Thế nhưng đây là một ngày rất là dễ thương và rất là đáng nhớ, do vì tôi cũng có làm một chút công tác giáo dục ở Việt Nam, cho nên ngày đó thì những đứa học trò nó gọi điện thoại nó cảm ơn và mình nhắc một chút kỷ niệm rất là ngọt ngào. Đó là lần đó tôi đi dạy, và ngày đó thì học trò nó xin phép được cho nó 5 phút để nó thể hiện chút lòng đối với những vị thầy dạy học. Và cái điều nó thể hiện đó là nó hát một bài Bụi Phấn. Chắc có đi tiếp. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy đó, tóc thầy muối tiêu rồi, giống như anh vậy. Thế nhưng mà cái điều rất là vui là tôi thấy tôi đâu có tóc gì đâu, mà nó nói phấn rớt trên tóc tôi thành lòng muối tiêu. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Thưa các vị, tuy nhiên đó là cái điều lễ lược nhân gian không đáng cho chúng ta bận tâm lắm. Có một điều đó là ngày này nó có nhiều cái đẹp ở trong truyền thống giáo dục rất là hay. Và mình kể đây một chuyện rất là cảm động, mình mới đọc thôi. Đó là cách nay nhiều thập niên, người ta cho những sinh viên của trường, đó là trường đại học nổi tiếng của Mỹ, đi ra cái khu ổ chuột nghèo nàn chung quanh trường điều tra để xác minh là cái khả năng thành tựu của các em bé đầu đường xó chợ nghèo khó thiếu điều kiện học hành, nó sẽ làm được gì trong tương lai. 200 sinh viên của trường đi điều tra cái công tác đó, và họ có chung một cái kết luận, đó là 98% của các em kia sẽ là những người phạm pháp và chắc chắn là không thể thoát được tù tội trong tương lai. Thế rồi 20 năm sau, người ta lại cho một nhóm sinh viên cũng của cái trường đại học nổi tiếng trên đất Mỹ, Miami đó, ra điều tra lại để coi những cái đứa bé năm xưa sống trong những căn nhà tồi tàn ổ chuột kia có phải là những người phạm pháp hết hay không. Và họ truy nguyên ra thì trong số 200 em đó thì họ chỉ truy ra được có khoảng 190 mấy em đó thôi, 196 em. Và họ rất là kinh ngạc, tại vì những cái kết luận của 200 sinh viên điều tra cách nay mấy mươi năm đó nó không có chính xác. Đó là tới 190 người đỗ đạt kỹ sư, bác sĩ, có công ăn việc làm, lương tiền rất cao. Và có những người làm luật sư, có những người tham gia vào cái guồng máy chính quyền của cấp liên bang chứ không phải cấp tiểu bang nữa. Và họ đến những con người thành công đó để hỏi một điều là lý do gì trong cái điều kiện như thế trong cái môi trường khó khăn như thế, các em ở trong hoàn cảnh khó nghèo ít học như vậy mà có thể thành công tốt lành, nó đều trả lời chung một câu thôi, đó là do vì trong lúc bé nhỏ của nó được chăm chút bằng một cô giáo. Và người ta kinh ngạc hơn là người ta tìm tới cái cô giáo già dạy cho các em những cái lớp tiểu học, hỏi chứ bằng một cái phương pháp kỳ diệu gì mà cô đã đào tạo ngần ấy con người đầu đường xó chợ, ngần ấy con người thiếu điều kiện vô cùng trong những cái đời sống ở trong những ngôi nhà ổ chuột bọt hẹp, mà có thể thành công được những con người tài hoa, cống hiến được cho đất nước. Cô bẽn lẽn, cô nói tôi cũng không biết là tôi đào tạo bằng cách gì, thế nhưng có một điều tôi tin chắc rằng tôi có lòng thương yêu thôi. Từ cái lòng thương yêu của tôi rất là thật thà, tôi làm cho các em cảm động và học hành tới nơi thôi thưa các vị. Câu chuyện rất là hay, rất là cảm động. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học thưa các vị. Chúng ta tu tập, chúng ta làm bất cứ một việc gì trong đạo, cái sự thành công nó đến với chúng ta từ trái tim thôi. Trái tim anh có thương yêu, trái tim anh có độ lượng, trái tim anh có chân chất trong sự tu hành, trong sự thực tập và sự hành trì, chắc chắn một điều là sự thành công nó đến với chúng ta thôi. Trong lĩnh vực đời thường, thưa đại chúng, là một cô giáo thôi, dạy cấp rất bé nhỏ thôi, dạy những em bé nghèo, lương tiền không cao, tài không giỏi, thế nhưng mà bằng tấm lòng cô cải tạo được gần 200 con người, trở thành một sự đóng góp rất là lớn cho một đất nước. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ đây là từ trái tim mình nó sinh ra vạn điều tốt lành, từ cái lòng thành của mình nó sinh ra vô vàn lợi ích cho cuộc đời, cho con người. Có phải không? Đức Thế Tôn dạy từ tâm sinh khởi, từ tâm sinh khởi. Và ở mức độ cạn hay mức độ sâu gì cũng đúng hết thưa các vị. Mức độ đời thường cũng đúng, mức độ tu tập cũng đúng. Để nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao thành đại trí tuệ, thưa, cũng từ trái tim của ta thôi. Nếu mình tu tập mà không có cái nhiệt tình, cái sự tha thiết mình không có mặt, thì thưa các vị, mình tu rất là hững hờ, hình thức cho vui, nhưng mà nội dung mình không có thành đạt được. Ta tu thiền, ta niệm Phật, ta lễ sám, ta làm công tác từ thiện xã hội, hay ta đi công quả ra chùa, ta nấu một miếng ăn, ta bưng một cốc nước, vân vân, đều phải có mặt trái tim của ta trong đó. Thì tất nhiên là cái gì cũng đem đến cái hiệu quả tốt lành và sự thành công cả. Và đó là câu chuyện rất dễ thương trong ngày Nhà Giáo 20 tháng 11, rất là hay và rất là cảm động. Thưa các vị, trong Trung Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói một bài kể ngắn. Mình đã chia sẻ về cái tầng cạn của trái tim, từ lòng sinh khởi nó làm thành bao nhiêu điều. Mình chia sẻ cái tầng sâu, từ cái tâm thức của mình đã sinh khởi bao điều. Đó là trong bài kệ ở trong Trung A Hàm, Đức Phật có dạy thế này: nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không. Không biết mình nhớ có chính xác không, để mình viết thử đây. Nhân duyên sở sinh pháp, cái micro này nó hay làm khó mình, mình đi cái nó la, ngồi thì nó yên, phải không? Ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Mình viết để cho có chữ để giải thích thôi. Bài kệ này rất là hay thưa các vị. Mình sẽ giải thích nó từ ở những cái tầng rất là cạn để chúng ta thực tập, rồi cái tầng thâm sâu nó để chúng ta thâm đạt vào giáo lý đạo Phật. Nhân duyên sở sinh pháp, tức là các pháp ở nhân gian này nó từ nhân duyên hình thành, gọi là nhân duyên sở sinh pháp. Ngã thiết tức thì không, do vậy cho nên ta nói là bản chất của các pháp vốn là rỗng, vốn là không. Diệt danh viên giả danh, cũng gọi là giả danh chứ không có thật. Diệt danh trung đạo nghĩa, cũng gọi là ý nghĩa của trung đạo. Và thưa các vị, cái bài kệ này nó làm nền tảng để cho Bồ Tát Long Thọ viết nên một cái luận thư rất là quan trọng, đó là Trung Luận. Bây giờ mà nói tới Trung Luận thì hầu như ai cũng kính phục cả, vì cái học thuyết này nó phá vỡ hết tất cả học thuyết của ngoại đạo trong quá khứ và tất cả những cái chủ thuyết hiện tại, nhất thần giáo, đa thần giáo và tất cả những chủ thuyết duy vật biện chứng hay là gì nó đều phá vỡ hết. Cho nên đối với cái Trung Luận này, thưa các vị, người ta vẫn còn khai thác nó chưa mỏi mệt. Thế nhưng mà một quyển Trung Luận và cả một hệ thống giải minh của Trung Luận được đặt nền tảng trên 4 câu Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn mà thôi. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta nhớ một điều là trong Kinh Văn của Đức Thế Tôn, nền tảng của các văn học Phật giáo Đại Thừa nó có mặt trong 4 bộ A Hàm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ngay trong nền tảng nguyên bản Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ, xưa đầy tuệ giác mà cho thế giới khoa học có phát triển tới ngần nào, người ta vẫn cúi đầu khâm phục những lời dạy giản dị phi thường trong văn học A Hàm. Đó là hai điều. Và mình giải thích cái bài kệ này để cho các vị có thể đi vào cho nó dễ. Nhân duyên sở sinh pháp, đó là các pháp ở nhân gian này đều do nhân duyên hình thành cả, không có gì không được cấu thành bằng nhân với duyên. Hình hài này là tập hợp của nhân duyên để có mặt. Đời sống gia đình của các vị cũng tập hợp bằng nhân và duyên để có mặt. Thậm chí cái đạo tràng chúng ta sinh hoạt nơi đây thì thưa các vị cũng có mặt từ nhân và duyên. Do vậy cho nên nhân duyên nó bao trùm hết mọi thứ, từ pháp hữu vi cho tới pháp vô vi, từ những cái cụ thể ta có thể cân đong đo đếm được, cho đến những cái vô hình như trong tâm thức của ta, như vui buồn hờn giận nghĩ suy của ta vân vân, đều hình thành bằng nhân duyên cả. Nếu nó đã do nhân duyên hình thành thì bản chất của nó là gì? Là rỗng, là vắng, là không. Nó là giả danh mà không thật. Và hiểu được điều này, đó là ta hiểu được con đường trung đạo Đức Phật dạy. Mình cứ nghĩ trung đạo giản dị chứ tôi không có giản dị. Trung đạo nghĩa là phải đi qua cái tầng của thấu đạt lý nhân duyên này. Cái điều đầu tiên mình vừa chia sẻ cùng các vị là từ tâm sinh khởi bao nhiêu điều tích cực của đời sống con người. Sự thương yêu của ta xây dựng đời sống hạnh phúc, ta xây dựng một xã hội công bằng, an lạc, có nhiều tự do, cũng bằng tâm thức của ta. Rồi cái tầng sâu của lý nhân duyên, thưa các vị, là ta xây dựng nên bản ngã của ta, tình yêu quê hương của ta, dân tộc tính của ta. Tất cả mọi thứ không vượt ngoài lý nhân duyên. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện là cái gì đã do nhân duyên hiện thành thì điều thứ nhất nó vốn là gì? Tự tánh nó vốn rỗng, vốn không có thực thể. Mình đừng cố chấp đó. Mình không thể nói là các em bé sinh ra ở những cái khu ổ chuột nghèo nàn ít học, nó không thành công. Thưa không chắc gì đâu. Nếu có một cô giáo đầy lòng thương yêu bằng cả trái tim đến vùng đất đó để sinh sống, để dạy học, thế thì có thể chuyển cả một cộng đồng của em bé nghèo nàn ít học đó thành những người có tài, có phẩm chất, đạo đức, đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội không phải khó khăn. Rồi trong một cộng đồng tu tập như thế này, thưa các vị, nếu mà có một bậc thầy thật là giỏi hướng dẫn cho chúng ta cái sinh hoạt tu học đều đặn mỗi ngày mỗi ngày, ai dám nói rằng trong cộng đồng đây không có vãng sinh Tây Phương 100 người? Thưa không ai quyết được cả. Mọi điều từ nhân duyên hình thành, cái bản chất của mọi pháp vốn là không. Ví dụ như các vị sống rời rạc mỗi người một gia đình, các vị có thể là những người đầy phiền não, ở nhà rất là khó chịu, làm bà mẹ khó chịu, làm bà nội khó ưa, làm ông nội khó tánh. Thế nhưng mà luyện các vị vào già lam, các vị tụng kinh, các vị niệm Phật, các vị có cái điều kiện tu tập chuyển hóa, một năm đi qua, hai năm đi qua, tự nhiên không ai lường được là trở thành một ông nội rất là dễ thương, một bà nội mà những đứa cháu nó cảm thấy rất là gần gũi, rất là thân thiết. Có phải vậy không? Cho nên mình không thể nói là cái người kia khó ưa. Không phải. Bản chất của cái khó ưa nó vốn là không, vốn là rỗng. Nếu có điều kiện và có nhân duyên thì thưa các vị, ta có thể chuyển được cái khó ưa thành cái dễ thương chứ. Ai dám nói là ta khó thương? Thưa các vị, ai dám xác định là thầy Phước Tịnh thấy cái mặt khó ưa đâu? Nào đâu. Chắc chắn có lúc ông cũng dễ coi, dễ thương chứ. Đâu đến đổi mặt ngoài khó ưa đâu. Thế thì bản chất của mọi pháp nó vốn là không, thưa các vị. Cái thứ hai nữa, từ cái quán chiếu này các vị thấy mọi pháp nó vốn là giả danh. Những cái giả, cái thật, cái đẹp, cái xấu, cái hiền, cái ngu vân vân đều là những nhân từ rất là giả. Gắn vào một con người, giả hay thiệt? Giả rồi, tại sao? Ví dụ như trong quá khứ các vị là một người chưa từng tu tập, chưa từng chuyển hóa, các vị là người rất khó tánh. Thế nhưng mà qua 2 năm tu ở đây hoặc 3 năm tu ở đây, tự nhiên mình đã biến đổi cái phẩm chất bên trong, cái hình hài vẫn thế, thế nhưng mà nội dung đã thay rồi đó, đổi rồi đó. Thế mà người ta cứ gặp mình cái người ta gán cho cái tên, người ta đã biết qua 5 năm về trước, chặt cho chúng, chặt mất tiêu rồi. Họ gặp mình 5 năm về trước, họ ghi nhận về mình hình dáng như thế, tên tuổi như thế, tính cách như thế, đã từng gặp gỡ họ, gây bao nhiêu điều phiền muộn cho họ như thế. Các họ có một cái hồ sơ lưu rất kỹ về mình. 5 năm sau gặp lại, các họ thấy mình như 5 năm về trước, rất là trật, có phải không ạ? Thưa các vị, dòng nước nó chảy chưa bao giờ nó lặp lại. Đời sống chưa có một ngày nào giống một ngày nào. Hình hài ta cũng thế, tâm thức ta cũng thế, suy nghĩ ta cũng thế. Ấy vậy mà mình không nhìn thấy sự đổi thay từng ngày của mình. Mình không nhìn thấy mình đổi thay thì còn tha được. Cái gì đáng trách cứ nhất? Mình nhìn thấy người kia không đổi thay, cái đó mới đáng trách cứ, phải không ạ? Người ta hiền như thánh thế kia, thế mà mình thấy người ta rất là dữ giống như 5 năm trước mình đã gặp. Trong khi đó thì thưa các vị, mọi pháp, mọi cái tên của các vị đặt đều giả cả, không có gì thật cả. Mình đừng gắn liền cái tên với phẩm chất của một con người. Hãy cắt rời nó đi, hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn rất mới. Cô ta vừa tiếp xúc hôm nay, đó là ta đi vào cái tầng quán chiếu được lý nhân duyên. Là một cái ví dụ cả nhất thế này nữa, thì các vị thấy mọi pháp đều là đều trâu nổi bồng bềnh, không có gì thật cả. Ví dụ như thời gian không gian là cái gì nó quy định rất là tất nhiên. Ta gọi một ngày nó có 12 giờ đi ngang qua, tính từ mặt trời lặn, mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn. Thế nhưng mà đối với chúng ta thì mỗi ngày nó khác nhau hay nó giống nhau? Thưa, rất là khác. Với những người có niềm vui trong trái tim rộn rã, thưa các vị, một ngày nó qua rất nhanh, rất ngắn. Phải vậy không? Con mình đi xa về mình chưa vội mừng thì đã hết một ngày rồi. Rồi có những cái lo âu thắt thỏm buồn bã thì thưa các vị, ngày dài hay ngắn? Rất là dài. Mình mà trông chờ ai đó thì các vị thấy đồng hồ nó không chịu nhảy, nó đứng yên vậy hả? Và cái điều này thưa, đôi khi tôi cũng chứng nghiệm được. Thế nào là chứng nghiệm được? Tất nhiên là tôi không có trông chờ ai. Thế nhưng mà đi lên đứng ở đây, tôi cứ trông hoài đồng hồ cho hết giờ mà nó không hết giờ. Chữ nghĩa trong đây thì hết rồi, mình không biết phải nói cái gì. Ấy vậy mà nhìn đồng hồ nói xôi một miếng mà mới có 30 phút. Rõ ràng là thì giờ nó rất khác biệt với từng người. Thưa các vị, khi nỗi buồn nó đè nặng trong tâm thức các vị thì ngày tháng rất là chậm. Cái thì giờ của người có niềm vui, của người khỏe mạnh nó khác với thì giờ của người tật bệnh nằm ở trong bốn bức tường trông chờ con đi thăm, phải vậy không? Thì giờ của người già mà không ai thăm viếng, rất là cô đơn, rất là quạnh hiu ở trong nhà dưỡng lão, thưa các vị, dài cả cổ để trông người thân. Rõ ràng là ngày rất là dài đối với họ. Thế thì gần gũi chúng ta nhắc là thời gian và không gian vật lý, nó không phải là loại thời gian và không gian tâm lý. Thế mà mình cứ nghĩ rằng thời gian giống như nhau, không gian giống như nhau, thưa nó không có giống gì cả. Cho nên mọi pháp đều giả danh. Và khi các vị đi ngang được 3 tầng này rồi thì cái điều rất phát sinh là các vị thể hội được cái lý trung đạo nhân duyên thôi. Và xin thưa là mình thể hội được lý trung đạo thì cái gì nó phát sinh nơi thân tâm của ta. Nãy giờ mình giải thích về cái bài kệ, bây giờ mình quy chiếu lại cái sự tu tập của chính mình thử ra. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị ý nghĩa của cái bài kệ để thấu đạt về lý trung đạo, để đi đến 2 điều trong sự thực tập. Khi mình thấu đạt được lý nhân duyên, mình đạt được cái lý trung đạo, thì điều thứ nhất đó là mình xả ly được phiền não bất an mê lầm đắm chấp, xả ly mê lầm. Và cái điều thứ hai là chúng ta an trú được trong tự tánh của trung đạo nghĩa. Cái đầu tiên, thưa các vị, là mình hãy nhìn thấy cái mọi mê lầm phát sinh từ đâu. Tức là mình muốn nói đến cái nguyên nhân của sự sinh khởi các cái mê lầm. Các vị nhớ đạo Phật là đạo trí tuệ. Mình chưa đạt được đại trí tuệ như Đức Thế Tôn thì tối thiểu mình cũng có được trí tuệ của người con Phật. Từ niềm tin đi vào đạo đó là bước đầu. Thế nhưng mà khi bước chân vào đạo rồi thì cái điều phải làm cho phát triển đó là trí tuệ và định lực. Hai cái điều này nó phải có mặt trong cái tiến trình tu của các vị. Nếu mà trong tiến trình tu ta không có được 2 điều đó thì thưa các vị, dần dần cái mình bị thu chột niềm tin Phật Pháp. Do vậy, ở mức độ cạn hay sâu, mức độ bình thường hay là người cao vời trong xã hội gì, đều phải đi vào cái con đường của tu tập bằng niềm tin ban đầu và phát triển trí tuệ và định lực. Đó là điều tất nhiên nó phải có mặt trong đời sống tu của ta thôi. Và mọi mê lầm nó sinh khởi từ thiếu trí tuệ. Và nó có 2 nguyên nhân làm nên cái nỗi mê lầm này. Cái thứ nhất là mê lầm từ tập nghiệp quá khứ. Cái thứ hai là mê lầm do hiện nghiệp. Thế nào là tập nghiệp quá khứ? Mình đã đi trong cõi tử sinh rất là nhiều năm, và những cái mình quân tập trong quá khứ, thưa các vị, không cần trường lớp của hoàn cảnh xã hội này dạy, mình cũng biết nữa. Ví dụ như đâu có cái trường nào dạy giận đâu, thế mà mình sinh ra mình biết giận này. Cũng không có một cái đại học nào nó dạy mình buồn, mình tức, mình ghen tương, mình gì cả. Thế mà tự thân của các vị đều có khả năng đó. Ganh tị, buồn phiền, lo lắng, bất an, ghen tương, hờn thủi, vân vân. Những cái thứ đó, thưa các vị, nó đọa đài đời sống chúng ta vô cùng. Mình muốn bỏ mà bỏ không có dễ. Dường như nó là cái bóng theo mình, phải không? Có đời sống và có những thứ ấy. Và Đức Thế Tôn nói gọn lại là tham sân và si, những cái đó là những cái tập nghiệp trong quá khứ của ta. Mình sinh ra đời không cần ai dạy mình cũng biết tham, không cần ai dạy mình cũng nổi sân đùng đùng được. Và mình tu, mình muốn loại trừ được cái sân nó cũng đã khó vô cùng, dường như nó có gốc rất là sâu trong vùng tâm thức của ta. Cho nên mình gọi những thứ ấy là tập nghiệp, tức là cái nghiệp mình đã quân rất là nhiều đời. Nó đã trở thành bản chất của mình, một phần của đời sống mình, tâm thức của mình. Mình bỏ nó không có dễ. có khi mình muốn nuôi dưỡng nó nữa chứ không có bỏ ra. Thế nào là nuôi dưỡng nó? Một cái ví dụ rất là gần, tôi đơn cử thì các vị thấy mình muốn nuôi dưỡng cái giận thôi. Ví dụ như có một người nào đó họ ghét mình, họ xỉ vô mặt mình, họ chửi một trận. Họ chửi được mình, cái họ về họ rất là thích chí, họ ngủ rất là ngon. Thế mà tội nghiệp mình về cái tiếng chửi nó vẫn còn vo ve trong tai. Nó vo ve thật hay là mình hồi ức lại? Thưa, mình mời nó có mặt lại để nó gặm nhấm. Giống như là người ta ăn một cái loại bánh ngon, người ta không dám ăn liền hết mất. Cho nên bị cái lời chửi nó đã qua rồi, về còn gặm tới gặm lui để nhấm nháp, để thưởng thức cái loại bánh rất là ngon. Thế thì rõ ràng là mình không có khả năng loại trừ, mình muốn nuôi nó. Thưa các vị, nó là một phần đời sống mình, cho nên mình rất là sợ, mình không biết giận. Mình phải nuôi cho cái giận nó có từng ngày, nuôi cho cái buồn nó trở đi trở về trong tâm thức để nó hành hạ chính đời mình. Cho nên đôi khi mình nói là tôi không muốn giận nữa, thế mà tự nhiên cái giận nó cứ tới tôi hoài. Nói như thế không có trúng đâu, mình phải nói ngược lại. Nó tôi tu nhưng mà tôi còn muốn giận lắm, cho nên tôi cứ mời cái giận nó tới nó lui để nó hành hạ đời tôi. Và những cái thứ đó, thưa các vị, nó được gọi là tập nghiệp, nó gắn liền vào đời sống của ta, nó là sinh mạng của ta. Cho nên tự nhiên nó có mặt khi mình mới sinh ra. Tự nhiên mình muốn loại trừ nhưng mà loại trừ không dễ. Và những cái này, thưa các vị, nó đưa đến bao nhiêu sự mê lầm, phiền muộn, bất an, khổ não cho đời người rất là lớn. Có cái từ ta gọi là tri giác sai lầm. Thế nào là tri giác sai lầm? Mình có cái buồn ở trong đây, cho nên mình nhìn mặt người kia mình thấy họ buồn mình, phải không? Các vị đã từng như vậy. Các vị có cái giận trong đây rất là sôi sục, cho nên các vị nhìn người ta, các vị thấy người ta, dù mặt người ta đang vui nhưng mà các vị nghĩ họ đang trêu mình á. Họ thấy mình mặt đang giận cho nên họ cười chế giễu mình để cho mình giận hung lên. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là lòng buồn cảnh có vui đâu là như vậy. Rõ ràng là từ tâm thức ta sinh khởi, do tập nghiệp cho nên mọi mê lầm sinh khởi từ tâm ta. Do tập nghiệp đã quân tập rất là sâu dày, cho nên mình nhận chìm đời mình trong cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an. Đó là cái thứ nhất, tập nghiệp quá khứ nó xui đẩy. Thứ hai, hiện nghiệp là gì? Hiện nghiệp này, thưa, nó có hai phần tích cực và tiêu cực của nó. Ví dụ như hiện nghiệp là chúng ta đang đến một đạo tràng tu học, đó là một loại hiện nghiệp tích cực. Nó nuôi dưỡng đời sống ta, nó chuyển hóa thân tâm ta, nó đưa ta đi vào con đường an lạc hạnh phúc nhiều hơn. Thế nhưng mà cái hiện nghiệp mình muốn nói đây, đó là loại hiện nghiệp rất là tiêu cực. Thế nào là hiện nghiệp tiêu cực? Cái điều này nó xảy ra hàng ngày, có điều mình không nhận biết. Ví dụ như mình nghe người bạn của mình chia sẻ với mình về những chuyện buồn, giận, ghét, thương, những chuyện đau lòng trong quá khứ, những kỷ niệm rất là tiêu cực của đời sống, và họ nói chừng một tiếng đồng hồ, thì điều gì nó nảy sinh trong tâm thức các vị? Tự nhiên mình đồng cảm với người, phải không? Mình tự nhiên cảm thấy lòng mình ủ ê, rồi tự nhiên mình cũng cảm thấy nổi sân si giùm cái người bạn của mình. Thế thì đó là một loại hiện nghiệp nó đến rất là gần, mà nếu ta không kéo thì một ngày ta nhập khẩu rất là nhiều điều phiền muộn vào tâm thức ta. Ly nước, thưa các vị, mỗi ngày rót một giọt thì nó đầy. Những người làm cái công việc bác sĩ tâm lý trị liệu á, đầu tiên họ là những người trị bệnh cho bao nỗi bất an phiền muộn. Thế nhưng mà họ nghe mỗi ngày đều nghe và họ không có cách loại trừ, cho nên dần dần họ trở thành bệnh, chứ không phải là bệnh nhân bệnh đâu. Họ nghe riết là bệnh luôn. Nghe cái buồn, cái giận, cái tức tối, bất an của bao người đổ vào đời sống họ, và họ như một cái hồ chứa, chứa riết cái tự nhiên mà bệnh nào không hay. Mình là bác sĩ tâm lý trị liệu mà mình còn bệnh hơn bệnh nhân nữa thì các vị thử nghĩ. Rõ ràng là cái điều này nó đã xảy ra trong xã hội của chúng ta. Và hiện nghiệp có nghĩa là tất cả những cái khả năng nhập khẩu của các vị, từ mắt đi vào nè, từ tai đi vào, từ miệng đi vào, nó có công năng tàn phá, hủy diệt đời mình, nhận để mình chìm xuống, thì ta gọi là những cái hiện nghiệp nó phát sinh ra bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an cho đời sống của chúng ta. Và thưa các vị, mình tu yếu yếu thì mình không có khả năng để mà loại trừ cái hiện nghiệp, chứ đừng nói là loại trừ tập nghiệp. Các vị thử nhìn cái một ngày các vị đã nhập khẩu bao nhiêu cái loại hiện nghiệp xấu đến với các vị. Mở một trang báo ra, thưa các vị, đầy dẫy những thông tin nó tàn phá tâm thức ta. Này là chữ nghĩa, này là hình ảnh. Bật cái tivi lên, thưa các vị, nó có muôn ngàn điều nó đi vào tâm thức để nó hủy diệt cái sự trong sáng tốt lành của tâm ta. Mình tu hai ngày trong một tuần, thế nhưng mà mình về mình coi tivi chừng một buổi, những cái chương trình nó sắc máu, chương trình nó bạo động, thế thì cái khả năng tu một hai ngày có khi bị hủy diệt như chơi, bay mất hồi nào không hay. Cái khả năng chánh niệm nhớ tiếng A Di Đà Phật nó bay tử bao giờ không hay. Và tôi nghĩ cái điều này nó không xa lạ gì với các vị cả, các vị đã từng gặp như thế. Cho nên thưa các vị, hai cái này mình lặp lại, nó có cái năng lực tàn phá đời sống thân tâm của ta hiện tại, nó có cái năng lực là gia cố thêm mọi cái mê lầm cho chúng ta là hai. Cái năng lực mạnh thứ ba nữa là nó có khả năng nó kéo các vị đi vào cái dòng chảy của sinh tử luân hồi miên man không dừng, đó là cái cuối cùng của nó làm nên vậy. Cái thứ hai là an trú ngay nơi tự tánh trung đạo, tức là an trú ngay nơi để nhất nghĩa. Tự tánh trung đạo cũng gọi là để nhất nghĩa. Các vị có nghe cái từ để nhất nghĩa đế đó chứ hả? Để nhất nghĩa đế. Thế nào là trung đạo, thế nào là để nhất nghĩa đế? Thưa các vị, tất cả giáo pháp Đức Thế Tôn dạy có một cái quy chiếu thôi, đó là quy chiếu về ngay nơi tự tánh vô ngã của chính các vị. Mọi cái giải minh của Ngài để cho chúng ta biết một điều là những cái cố chấp về thân là ta không có mặt, cố chấp về cảm thọ là ta cũng không có mặt, phá vỡ hết những cái cố chấp của các vị về ta, về cái của ta, thể nhận được tự tánh vô ngã của các vị. Đó là cái bước rất là căn bản. Và khi mình bước vào cái tầng này rồi, mình chưa nói sâu, bước vào cái tầng vô ngã của tự tánh thì các vị loại trừ rất là nhiều cái nỗi khổ, cái bất an của đời sống con người. Ta còn chẳng có thì cái của ta đâu có đáng gì để mình buồn khổ bất an. Mình thử nhìn coi là những cái lo lắng, buồn khổ, bất an, ưu tư nó phát sinh từ cái gì? Một là từ cái ta này, hai là từ cái của ta bên cạnh. Phải vậy không? Của ta bên cạnh đó có thể là người thân của ta, có thể là nhà cửa của ta, có thể là tiền ở trong công của ta, vân vân. Mọi thứ nó đều phát sinh từ hai nguồn: tự ngã và ngã sở. Cái tự ngã còn không có thì cái ngã sở, thưa các vị, cũng bị triệt tiêu luôn. Và đầu tiên an trú ngay nơi tự tánh, đó là các vị phải liễu hội được bản chất con người vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có tự ngã. Như phần đầu mình có giải thích, không hề có cái gì chấp cứng là ta, là của ta cả. Thể hội được điều này, ta loại trừ được biết bao nhiêu điều phiền muộn. Thứ hai, từ cái tầng sâu thể hội vậy thì ta mới có thể an trú ngay nơi tự tánh rỗng lặng, tịch nhiên, bất động của chúng ta thôi. Mình thử nhìn cho kỹ, mình sẽ thấy là tự tánh mình vốn là tịch nhiên, rỗng lặng, bất động. Và cái này, thưa các vị, trong văn học nguyên thủy thì Đức Thế Tôn chỉ khai triển đến ngần đấy thôi. Thế nhưng mà sau này dòng chảy của giáo Đại Thừa rất là sợ khi chúng ta tu là đạt đến cái trạng thái không có gì hết, rất là hoảng loạn, cho nên khai triển thêm là có chân tâm, có Phật tánh, có trạng thái niết bàn, vân vân. Cái đó là phần sau. Nhưng mà khi đạt được tự tánh vốn là vô ngã, tự nhiên không cần phải nói gì cả, người ta thể hội được, người ta thể hội được trạng thái niết bàn ngay chính tự tâm thôi. Đó là con đường của lý để thể hội. Thế nhưng mà cái con đường của chúng ta là cái con đường thực tập để đi vào. Mình chia ra làm hai phần, phần lý như mình giải thích, phần sự. Trên lý thì chúng ta hiểu là bản chất của hình hài này vốn là không. Và điều này, thưa các Phật tử, là có những kỳ mình lên đây chia sẻ cùng các vị, mình nói về điều này rất là rõ ở mức độ cạn. Thưa các vị, mình nhận diện một điều là cái gì mình gọi là của mình nó không phải là mình rồi. Có phải vậy không? Chùa của tôi, Phật tử của tôi. Thế thì cái đó là cái bên ngoài tôi chứ không phải tôi. Tôi là con người này, là ông trụ trì của cái Già Lam tự viện này. Mọi người thì đến và đi, vân tập lại trong ngày thứ bảy và chủ nhật tu cho vui. Thế rồi sau chủ nhật thì nhà ai nấy về, ông trụ trì còn ở lại, phải không? Thế thì cái của tôi thì đến và đi, còn mà mất. Còn cái tôi thì không đến không đi, không còn không mất. Có đúng vậy không? Khách của tôi thì họ đến là thăm đôi qua tháng, tôi mời họ ở thì ở lâu, không mời họ về. Nhưng mà tôi thì đi đâu? Không đi đâu cả. Tôi phải ở lại đây, tôi là chủ ngôi nhà này, chủ sở hữu này. Tôi là người có trách nhiệm với bao người thân ở đây. Thế thì mình xác định mình là cái này. Mọi cái là cái của mình, sở hữu của mình, thân thuộc của mình, là ngoại vi. Nội vi là cái này. Rồi mình nhìn sâu hơn nữa thì cái này là tôi chưa? Chưa. Thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Tại sao? Thưa, người ta đã có thể thay được con mắt của người kia, người ta có thể thay được trái tim của người nọ. Tôi, nó phải dính liền với tôi. Giờ nếu lấy một phần ra thì tôi không thể sống được. Ấy vậy nhưng mà khoa học nó có khả năng nó thay được từng chi phần của cơ thể. Thậm chí trong tương lai khoa học nó giỏi hơn nữa, mình mất cái đầu nó thay dùng cái đầu khác. Ví dụ như thế, nhưng mà chắc không có tình trạng đó, phải không? Và cái điều ví dụ đó nó cho chúng ta nhận biết là thân của tôi chứ thân không phải là tôi. Thế thì đành rằng nó gắn liền với mình từ hồi bé. Cho nên mình nuôi lớn nó từng ngày, từ lúc nằm nôi cho tới bây giờ, và tới lúc ra đi khỏi hành tinh này, nó thân với mình quá. Cho nên mình thấy nó là mình. Ví dụ như trong đời sống gia đình, các vị để ý là những đứa con mà các vị thương nhất là những đứa nào? Mấy đứa út thương nhất thôi. Tại sao? Tại nó sống với mình lâu nhất. Những đứa kia thì nó lớn, nó trưởng thành, nó ra đi, nó học hành, rồi nó rời xa mình, nó có gia đình. Nhưng cái thằng bé kia thì nó sinh ra gần gũi mình nhất, mình nuôi nó lâu nhất. Và bao giờ cũng thế, bố mẹ nào cũng thương con út nhiều hơn con lớn. Con không biết có đúng hay không mà thương thấy không ăn gật đầu hết vậy. Tôi có nói chặt không vậy? Chắc họ không chặt đâu ha. Và từ cái điều đó thì chúng ta quy chiếu lại, sở dĩ ta thấy thân là ta là do vì nó ở với ta lâu nhất. Con cái ta sinh ra nó, nhưng mà nó vẫn thở bằng mũi của nó. Nó có đời sống của nó có sự suy nghĩ của nó, phải không? Còn thân này thì, thưa các vị, thần kinh não này do ta chủ động, tay chân này do ta chủ động, nó gắn liền với ta từ bé tới giờ. Cho nên ta thấy nó là ta. Thế nhưng mà thưa các vị, như điều mình giải thích đó là nó không phải là các vị, nó chỉ là sở hữu của các vị thôi. Nếu nhìn bằng cái lăng kính của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, ta mượn nó sử dụng trên hành tinh này 50 năm, 70 năm, ta trả nó về các bụi, ta lại du hành qua một hành tinh nào khác, mượn một hình hài khác xài đỡ. Có khi mượn hình hài của vị thiên đế,
Có khi ông có phước như thế thì mượn hình hài của cái con gì ở đây nè, bò chơi. Rõ ràng là thưa các vị, mình đã du hành qua triệu triệu kiếp tử sinh chứ không phải một kiếp, cho nên hình hài này là của ta chứ hình hài không phải là ta. Rồi sâu hơn một cái tầng nữa để chúng ta có thể thể hội là những cái vui buồn đó là của tôi chứ không phải vui buồn là tôi. Và mình nghĩ cái điều này mình nói tới nó luôn rất là nhiều, nhưng mà nghiệm ra các vị vẫn cứ quên như thường. Khi các vị giận, các vị thấy cái gì? Tôi giận, chứ không có cái chuyện là cái giận của tôi. Không có chuyện đó bao giờ. Giận cái mình lật đật, đồng hóa mình vào cái giận. Mình sợ người ta cướp mất cái giận của mình đi, cho nên giận là mình sùng lên liền, nổi máu tâm mạnh lục tạc lên liền, nghĩa là mặt mày đỏ gai như tiêu diễn liền, chứ không có tránh vào đâu được. Và thưa các vị, rõ ràng là đằng đằng nó không phải là ta, nó là cái giận của ta. Thế nhưng mà mình rất sợ nó mất, cho nên có cái gì của trạng thái tâm hành sinh khởi, của cảm thọ sinh khởi, mình lần đặt luyện mình vào đó, hòa nhập với nó, thấy nó là mình, trong khi bản chất của cái ấy luôn đến đi sinh diệt chưa hề dừng, nó không phải là ta. Rồi cái sự suy nghĩ của các vị cũng vậy, nó không phải là các vị. Ví như các vị không phải là người sinh sống trên đất nước này, các vị sống bên kia phương trời của Thái Bình Dương, sự suy nghĩ của các vị rất là khác, có phải vậy không? Nếu các vị là những người sinh tại đất nước này, không phải là người Việt, cái suy nghĩ của các vị khác. Nếu các vị sinh ở vùng Phi Châu, châu lục đen đúa kia, thì các vị có cái suy nghĩ rất là khác, đời sống văn hóa khác, tâm tình khác, tình cảm khác, giao tế rất là khác. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái ấy không phải là ta. Và đến ngang đây thì lý trung luận mọi pháp do nhân duyên hình thành của Ngài Long Thọ triển khai từ câu kinh Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng ta biết là ta vốn là vô ngã. Không có cái gì gọi là ta để tự hào, không có gì để mà mình cảm thấy bất an, buồn phiền, lo lắng, và không có gì để tranh luận với nhau về chuyện phải quấy thị phi nữa cả. Ngang đây là mình dập tắt được tất cả những cái thứ phiền muộn bất an của cuộc đời đổ xuống đời mình rồi. Phải ư, quấy ư, mọi cái đều là pháp đối đãi hình thành thôi. Và ngang đây thì ta đã đi được vào cái phần sự tu tập để chứng nghiệm được tự tánh trung đạo chưa? Thưa các vị, ngang đây nếu mình khéo thì mình có thể đi vào pháp môn tu chứng nghiệm được rất là dễ. Thế nào là an trú được ngay pháp tu để chứng nghiệm được tự tánh của chúng ta? Đức Thế Tôn có một câu là pháp của ta ngay hiện tiền phi thời gian, hãy đến để chứng nghiệm. Câu đó ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy họ tụng rất là kỹ. Thế nào là pháp ngay hiện tiền, người có trí hãy tới để chứng nghiệm. Pháp là cái từ chỉ chung cho tất cả mọi hiện tượng vật lý bên ngoài, mọi hiện tượng tâm lý bên trong. Mình nói một cái từ dễ hiểu là như vậy. Ví dụ như chúng ta tu tập ngay nên cái giận của các vị là một pháp đi, cái sân đó là một pháp. Khi cái sân đang hiện khởi, nếu mà người có trí tuệ tu tập theo đúng tinh thần Đức Phật dạy là không có nghĩ rằng chút xíu nữa tôi mới dùng một phương pháp khác để loại trừ cái sân. Hay là tôi đang buồn, không có phải là đợi thời gian 5 phút sau cái buồn nó mới ra đi. Mà người tu tập giỏi biết quán chiếu và an trú được nơi pháp, nghĩa là ngay nơi cái buồn của các vị tu trên cái pháp buồn của các vị, nhận biết cái buồn nó đang có mặt, gọi là an trú ngay nơi tự tánh, ngay nơi pháp để tu. Không biết cái điều mình nói nó có đủ dễ hiểu không? Ví dụ như cái giận nó có mặt trong tâm thức các vị bằng mọi cách muốn trốn chạy nó. Đó là mình triển hạn thời gian để cái giận nó chậm chậm, nó từ từ nó rút đi. Mình trốn chạy nó là một cách, mình không có đối diện trực tiếp với cái pháp giận đang có mặt nơi chính mình. Cái buồn nó đang có mặt, các vị lật đật tìm một cái phương pháp gì để làm cho cái buồn nó dịu đi, để trốn tránh cái buồn, đó là các vị chưa có giỏi thực tập trên ngay cái pháp hiện hành. Và nếu mình giỏi thực tập đó thì khi cái buồn có mặt, khi cái giận có mặt, mình làm mỗi việc giản dị như Đức Thế Tôn dạy là nhận diện cái buồn, nhận diện cái giận, nhận diện cái bất an đang có nơi tâm mình, nhìn thấy nó rõ ràng, thế thì gọi là người đang an trú nơi tự tánh trung đạo để nhận diện các pháp đến đi. Mình chia sẻ như vậy nó có đủ dễ hiểu để các vị thực tập. Thế này, ví dụ như cái giận nó đang bừng bừng lên các vị, các vị vội vàng đi kiếm một cái gì đó để loại trừ bớt cái giận, hoặc là đi kiếm một ly nước uống để mong rằng mình nuốt được cái giận xuống, thế thì mình chưa đối diện được với cái giận, mình chưa tu trên ngay cái pháp giận hiện tiền. Nếu mà mình giỏi thì thưa các vị, khi cái giận nó đang có mặt thì các vị dừng lại, các vị nhìn cái giận đang có mặt trong các vị, thì gọi là ta đang an trú ngay nơi pháp để tu tập. Và mình thử làm điều này coi, thì thấy pháp của Đức Thế Tôn rất là hiệu quả. Khi các vị nhận diện cái giận đang có trong các vị thì tức khắc cái giận nó không còn con đường nào khác bằng cách là nó tự tiêu mòn, bốc khói bay đi và không có tàn phá gì ta nữa được cả. Mình phân tích trong cái tầng ngôn ngữ chữ nghĩa thôi thì thế này: cái giận nó đang sinh khởi, mình thấy mình là cái giận, thế thì cái giận nó tha hồ, nó tung hoành trong đời sống tâm thức của các vị. Trái lại, khi cái giận nó đang lên cơn, các vị nhận diện cái giận đang có trong các vị thì điều gì phát sinh? Cái giận bị tôi nhìn thấy, tôi là cái người nhìn thấy cái giận, phải không ạ? Trên cái tầng chữ nghĩa thì nó đã có một khoảng cách như thế rồi, tức là khi cái giận nó sinh khởi, các vị là người nhìn cái giận chứ các vị không phải là cái giận. Thế thì người nhìn giận với cái giận nó khác hay là nó giống nhau? Thưa, cái giận nó đi một đằng, người nhìn đi một nẻo, ta và cái giận tự nhiên có khoảng cách, cái giận không có gì đời sống ta được. Ta không phải là cái giận, ta là cái năng lực nhận biết cái giận đang có trong ta, đang sinh khởi trong ta. Thưa các vị, đây là hiện pháp, Đức Thế Tôn dạy an trú ngay nơi đó để tu, gọi là an trú ngay nơi hiện pháp. Và hiện pháp mà mình an trú được có nghĩa là niềm vui có mặt, cho nên gọi là hiện pháp lạc trú. An trú ngay nơi pháp để có niềm vui có nghĩa là an trú ngay nơi sát na hiện tiền để nhận biết mọi cảm thọ đến đi sinh diệt trong tâm thức ta. Cái điều thứ hai, cái tầng nghĩa sâu hơn là nếu mọi cảm thọ đều đến đi sinh diệt thì cái gì không đến đi sinh diệt? Cái pháp các vị đang an trú không đến đi sinh diệt. Cái pháp các vị đang an trú là cái gì? Thưa, cái sự tỉnh sáng nhận biết rạng ngời soi tỏ, trong cái ngôn ngữ của Bát Nhã gọi là soi thấy năm uẩn đều không đó. An trú ngay nơi trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, nhận biết tất cả pháp đến đi sinh diệt, thế thì các vị vượt ngang qua tất cả mọi khổ ách. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 600 quyển Bát Nhã gom lại bằng một bài kinh 260 chữ, 260 chữ kinh Bát Nhã gom lại một câu thôi. Câu gì? Soi thấy năm uẩn đều không, vượt ngang qua tất cả khổ ách. Thưa các vị, và cái con đường hành trì của chúng ta từ lý thể hội để đi vào sự là cái con đường như thế. Và mình nghĩ con đường này không khó, chúng ta không chịu tu đó thôi. Chúng ta sợ khi cái giận đến rồi mình lỡ tay buông ha, cái người ta lấy mất, người ta mua mất cái giận của mình đi, cho nên lần đặt liễn đời sống mình tan hòa trong cái giận, mà không làm được một điều là ta là người nhìn cái giận bị ta nhìn. Thử làm coi, các vị thấy rất là hiệu quả.
12 giờ rồi, tới giờ rồi.
Thưa các Phật tử, là mình đã chia sẻ cùng các vị về cái bài kệ Lý Nhân Duyên này. Và một điều mình nhắc lại đây trước khi chúng ta hồi hướng nữa là mọi pháp từ tâm của các vị sinh khởi. ở mức độ cạn. Thưa các vị, là bằng một trái tim yêu thương, cô giáo kia đã làm cho gần 200 đứa đầu đường xó chợ, lạc lõng, khó nghèo trở thành những người đầy tài năng đóng góp công ích cho xã hội, cho đất nước con người. Bằng trái tim của ta thôi, thưa các vị, lòng yêu thương đủ lớn và đầy thì các vị sẽ chuyển hóa được thân của các vị, tâm của các vị, chuyển hóa được đời sống chung quanh các vị, chuyển hóa được xã hội, được môi trường sống. Các vị mà đọc vô kinh Văn A Hàm, các vị thấy là Đức Thế Tôn dù bận bao nhiêu việc, thế nhưng mà mỗi ngày đều dành thời gian một buổi sáng khoảng một canh giờ để rải lòng từ nhuần thấm đại địa. Thưa đại chúng, là đôi khi mình làm bao nhiêu việc mà mình quên một điều là hãy rải lòng từ cho thân của ta trước, hãy thương yêu quý trọng nó. Hồi xưa mình chưa tu thì thưa các vị, mình coi thường cái thân. Bữa nay tu mình biết nó là vô thường, cho nên mình càng phải quý nó. Tại vì không có một cái hình hài nào để các vị mượn xài đỡ một lúc cả. Các vị chỉ mượn nó được một lần trong cuộc đời này mà thôi. Và khi các vị không trân quý nó, các vị trả nó về cho các bụi thì không biết lạc lõng đi nơi nào. Cho nên hãy trân quý đời sống của chính các vị, hãy rải lòng thương đến nó trước tiên. Và người thông minh rải lòng thương được cho thân là người đó không nỡ đọa đài hành hạ quỷ nhục hình hài mình bằng cái con đường gì? Giận, bực, bất an, lo lắng, ưu tư. Thưa, những cái đó nó tàn phá sinh mạng của các vị nhanh hơn các vị làm công lên việc xuống rất là nhiều. Hãy thử giận một bữa đi rồi thấy mình tàn tạ rất là nhanh. Hãy thử buồn một hôm đi rồi thấy sức khỏe mình nó ra đi rất là tội nghiệp. Hãy ưu tư một hôm hai hôm rồi mới thấy là trán mình nó nhăn giống như trán thằng Phước Tịnh, rất là tội nghiệp. Và thưa các vị, hãy thương lấy hình hài của các vị, hãy rải lòng thương đến với nó trước. Thứ nữa là thưa đại chúng, là ta đã có duyên gặp nhau trong đời sống con người, kết làm thân hữu bạn bè vân vân, mình không hiến tặng được cái gì đẹp nhất của đời sống mình cho người thì đừng có vung vãi những cái buồn phiền giận tức vào người, rất là tội nghiệp. Để trong tương lai người ta ra đi mình không có ân hận. Hãy sống với nhau rất là tròn nghĩa tròn tình, trong lúc sống là tới lúc chết không cần các vị đọc điếu văn, không cần các vị cúng vòng hoa gì cả, cảm thấy là việc đáng làm đã làm, tình nghĩa xử sự với nhau đã đủ, cho nên không cần khóc một giọt nước mắt nào cũng thấy lòng rất là mãn nguyện. Thưa các vị, bằng không thì người ta chết mình ân hận vô cùng. Ta đã có duyên với nhau trong cuộc đời là người thân với nhau, hãy hiến tặng những cái gì đẹp nhất, dễ thương nhất của ta cho người khác. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là các cái tầng trời, các cái quả chứng, kể cả thành tựu được con đường an vui giải thoát, nó không phải là cái gì của hời dành cho những người thiếu năng lực ý chí, không có lòng phấn đấu, không muốn vươn lên mà thành đạt được. Ở nhân gian này, học giỏi đâu phải dành cho người lười biếng mà học được giỏi. Làm giàu không phải dành cho người làm một ăn mười mà giàu có được. Thưa, mọi cái giá trị của xã hội nó đều được trả bằng cái gì? Mồ hôi và nước mắt, công sức và ý chí nhiệt tình của ta. Cũng thế, thưa, cái con đường tu tập phải được đánh đổi bằng toàn bộ năng lực đời sống của các vị. Người xưa nói là ta có 360 đốt xương, ta đầu tư hết nó vào cho một chuyện tu, ta mới thành công được. Thưa các vị, nói theo ngôn ngữ bây giờ là ta có bao nhiêu triệu tế bào trong hình hài này, ta đầu tư hết nó cho mỗi việc tu mới có thể chuyển hóa được tập nghiệp của quá khứ, chuyển hóa được hiện nghiệp của hiện tại, chuyển hóa được buồn giận bất an trong tâm chúng ta. Bằng không thì thưa đại chúng, là ta chỉ là kẻ hờ. Ngựa nó đang lao xuống dốc, ta chạy theo đuôi nó thôi, không có cách gì dừng tâm mình lại được, không có cách gì chuyển hóa thân tâm được cả. Do vậy phải mời cái ý chí của các vị, mời cái niềm đam mê sự tu tập của các vị trỗi dậy trong trái tim thật là lớn lao, thì mới có khả năng chuyển hóa được phiền não nghiệp thức và thành đạt được an lạc, và mới mong thành đạt được cái con đường chấm dứt tử sinh, niết bàn mới hiện khởi trong tâm các vị. Bằng không thì thưa các vị, một nắng mười mưa hay một mưa mười nắng hạt giống không thể lên. Và cuối cùng xin nhắc nhau một lời là ngày tháng đi qua rất là nhanh thưa các vị. Một ngày đi qua rồi các vị tìm lắm nó được. Một cái cơ hội hình hài này có, nó có vô vàn phước lộc để các vị tu. Các vị đang ở trong cái điều kiện tốt lành để tu. Môi trường chung quanh pháp hữu rất là lành, rất là thiện, có vô vàn cái thiện duyên đến với các vị. Các vị đừng có bỏ luống nó trôi qua. Nguyện mong tam bảo gia hộ sẽ hiện tiền để chúng tu tập. Cảm ơn các vị. Thân nhà mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công